Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Data Warehouse Toolkit, The Definitive Guide to Dimensional Modeling là cuốn sách chuyên ngành về thiết kế kho dữ liệu và hệ thống phân tích nghiệp vụ do Ralph Kimball và Maggie Ross đồng biên soạn. Ấn bản thứ 3 xuất bản năm 2013, hệ thống hóa phương pháp Kimball một cách tiếp cận thiết kế kho dữ liệu theo hướng từ dưới lên, đặt trọng tâm vào mô hình dữ liệu dễ hiểu với người dùng và cho tốc độ truy vấn tốt. Đây không phải sách hướng dẫn một công cụ cơ sở dữ liệu cụ thể. Mục tiêu của sách là giúp đội ngũ kỹ thuật chuyển các quy trình kinh doanh như bán hàng, tồn kho, hóa đơn, chăm sóc khách hàng hay kế toán thành các mô hình chiều có thể phân tích nhất quán. Sách đi từ các nguyên tắc nền tảng như bảng sự kiện, bảng chiều, hạt dữ liệu, khóa thay thế và lược đồ sao đến những tình huống phức tạp hơn như dữ liệu biến đổi theo thời gian, quan hệ nhiều đối nhiều và quy trình ETL. Nhờ các ví dụ theo nhiều lĩnh vực, tác phẩm vừa là giáo trình nền tảng, vừa là tài liệu tham chiếu thực hành cho kiến trúc dữ liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định hạt dữ liệu trước khi thiết kế bảng sự kiện. Nguyên tắc có tính quyết định trong sách là phải tuyên bố hạt dữ liệu trước khi chọn bảng sự kiện và các bảng chiều. Hạt dữ liệu trả lời chính xác một dòng trong bảng sự kiện đại diện cho điều gì, chẳng hạn một dòng hàng trên hóa đơn, một lần quét sản phẩm tại quầy, hay số dư tồn kho của một mặt hàng vào cuối mỗi ngày. Nếu không làm rõ điểm này, nhóm thiết kế dễ trộn lẫn số liệu ở các mức chi tiết khác nhau. Hệ quả là các phép cộng có thể cho kết quả sai, truy vấn trở nên khó giải thích, và việc liên kết với chiều ngày, khách hàng hoặc sản phẩm mất tính nhất quán. Kimball và Ross xem bảng sự kiện là nơi lưu các phép đo của quy trình nghiệp vụ, còn bảng chiều cung cấp ngữ cảnh để người dùng lọc, nhóm và diễn giải các phép đo đó. Vì vậy, hạt không chỉ là một chi tiết kỹ thuật, mà là cam kết về ý nghĩa kinh doanh của dữ liệu. Khi hạt đã ổn định, nhóm có thể nhận diện rõ các chiều liên quan, xác định mức độ chi tiết cần lưu và phân biệt dữ liệu giao dịch với dữ liệu ảnh chụp định kỳ. Cách làm này cũng giúp tránh thiết kế bị chi phối bởi cấu trúc của hệ thống nguồn. Kho dữ liệu không nên sao chép nguyên trạng cơ sở dữ liệu vận hành, mà phải tổ chức lại dữ liệu quanh các câu hỏi phân tích thực tế. Thứ hai, lược đồ sao biến dữ liệu vận hành thành mô hình dễ phân tích. Cuốn sách bảo vệ mạnh mẽ lược đồ sao như cấu trúc trung tâm của mô hình chiều. Trong cấu trúc này, bảng sự kiện nằm ở trung tâm và được bao quanh bởi các bảng chiều mô tả bối cảnh như thời gian, sản phẩm, cửa hàng, khách hàng hoặc nhân viên. Điểm quan trọng không đơn thuần là hình dạng sơ đồ. Lược đồ sao tạo ra một giao diện dữ liệu gần với ngôn ngữ kinh doanh, để người dùng có thể đặt các câu hỏi kiểu doanh thu theo sản phẩm, theo tháng và theo khu vực mà không cần hiểu toàn bộ độ phức tạp của hệ thống nguồn. Sách ưu tiên các bảng chiều rộng, có mô tả rõ ràng thay vì chuẩn hóa quá mức thành nhiều bảng nhỏ. Sự phi chuẩn hóa có chủ đích này làm giảm số lần nối bảng, cải thiện độ dễ đọc của truy vấn và hạn chế nguy cơ người dùng chọn sai đường liên kết. Tác giả cũng phân tích các loại bảng sự kiện khác nhau, gồm sự kiện giao dịch, ảnh chụp định kỳ và ảnh chụp tích lũy. Mỗi loại phản ánh một cách nhìn riêng về quy trình kinh doanh. Ví dụ, giao dịch ghi nhận từng biến cố, còn ảnh chụp định kỳ phù hợp để theo dõi trạng thái như tồn kho hay số dư theo thời điểm. Giá trị của phương pháp là buộc người thiết kế chọn cấu trúc theo bản chất đo lường của quy trình, thay vì dùng một mẫu bảng chung cho mọi bài toán. Thứ ba, chiều đồng nhất tạo nền tảng tích hợp giữa các mảng nghiệp vụ. Một đóng góp nổi bật của The Data Warehouse Toolkit là khái niệm chiều đồng nhất. Một chiều được gọi là đồng nhất khi nó có cùng ý nghĩa, cùng nội dung và cùng cách dùng ở nhiều bảng sự kiện hoặc nhiều khu vực nghiệp vụ. Chẳng hạn, nếu chiều ngày hoặc chiều sản phẩm được dùng nhất quán cho bán hàng, tồn kho và mua hàng, các báo cáo có thể đối chiếu các quy trình này mà không phải hòa giải lại định nghĩa ở từng nơi. Đây là nền tảng của kiến trúc kho dữ liệu theo BAS mà Kimball đề xuất. Thay vì cố xây một kho dữ liệu doanh nghiệp khổng lồ trước rồi mới phục vụ từng nhu cầu, tổ chức có thể triển khai từng quy trình có giá trị, miễn là chúng tuân theo các chiều dùng chung đã được thống nhất. BIS Matrix trong sách là công cụ để lập kế hoạch cho sự tích hợp đó. Ma trận đặt các quy trình nghiệp vụ cạnh các chiều, từ đó chỉ ra chiều nào phải được chuẩn hóa và tái sử dụng. Cách tiếp cận này xử lý một vấn đề phổ biến là mỗi phòng ban có cách hiểu khác nhau về khách hàng, sản phẩm hay thời gian. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy đây là công việc quản trị, không chỉ là lập trình. Để có chiều đồng nhất, doanh nghiệp phải thống nhất định nghĩa, quy tắc phân loại và trách nhiệm duy trì dữ liệu. Không có sự đồng thuận đó, các data mart riêng lẻ có thể nhanh chóng biến thành những đảo dữ liệu khó so sánh. Thứ tư, quản lý lịch sử bằng khóa thay thế và các kiểu chiều thay đổi chậm. Dữ liệu mô tả đối tượng kinh doanh thường thay đổi, trong khi báo cáo cần giữ đúng bối cảnh lịch sử tại thời điểm sự kiện diễn ra. Sách dành sự chú ý đáng kể cho bài toán này qua khóa thay thế và các kiểu chiều thay đổi chậm, thường được gọi là SCD. Khóa thay thế là mã kỹ thuật được cấp trong kho dữ liệu, tách khỏi khóa nghiệp vụ của hệ thống nguồn. Nhờ đó, một khách hàng vẫn có thể được nhận diện qua nhiều phiên bản thông tin, ví dụ khi đổi địa chỉ, thay đổi phân khúc hoặc trạng thái. Các kiểu SCD từ 0 đến 7 cung cấp những lựa chọn khác nhau, từ giữ nguyên giá trị, ghi đè giá trị hiện tại, thêm một dòng mới để lưu lịch sử, đến kết hợp các cách tiếp cận theo nhu cầu báo cáo. Ý nghĩa thực tế là không có một kiểu nào luôn đúng. Nếu chỉ cần trạng thái mới nhất, ghi đè có thể đủ. Nếu cần tái dựng báo cáo theo thông tin từng thời kỳ, việc tạo phiên bản mới là cần thiết. Sách cũng đề cập các mẫu như chiều nhỏ cho thuộc tính thay đổi nhanh và chiều giác để gom các cờ, chỉ báo giao dịch có số lượng giá trị thấp. Những kỹ thuật này tránh việc bảng chiều chính phình to hoặc biến động quá mức. Phần này nổi bật vì chuyển một vấn đề tưởng như kỹ thuật về cập nhật dữ liệu thành câu hỏi cốt lõi về ý nghĩa lịch sử mà tổ chức muốn bảo toàn. Cuối cùng, các mẫu nâng cao xử lý quan hệ phức tạp và đưa mô hình vào vận hành ngoài lược đồ sao cơ bản. Sách trình bày các mẫu cần thiết khi nghiệp vụ không còn phù hợp với quan hệ một chiều, một sự kiện đơn giản. Bridge table hay bảng cầu được dùng cho quan hệ nhiều đối nhiều và các phân cấp có độ sâu thay đổi. Ví dụ một đối tượng có thể thuộc nhiều nhóm hoặc một cấu trúc tổ chức không có số tầng cố định. Nếu ép những trường hợp này vào bảng chiều thông thường, phép tổng hợp có thể bị nhân đôi. Bảng cầu giúp biểu diễn quan hệ rõ hơn, đồng thời đòi hỏi nhà thiết kế kiểm soát cẩn thận, quy tắc phân bổ và cách tính tổng. Sách cũng nhấn mạnh các phép đo bán cộng dồn như số lượng tồn hay giá trị tồn kho. Chúng có thể cộng theo sản phẩm hoặc địa điểm, nhưng không thể cộng thẳng qua các ngày như doanh thu giao dịch. Điều này cho thấy mô hình tốt phải ghi nhận cả giới hạn sử dụng của số liệu. Phần về chiều ngày cũng phản ánh tính thực dụng của phương pháp Kimball, vì thời gian thường cần nhiều thuộc tính lịch, tuần, kỳ tài chính và các nhãn phục vụ báo cáo. Cuối cùng, ấn bản này mở rộng sang ETL và vòng đời dự án kho dữ liệu. Mô hình chiều chỉ hữu ích nếu dữ liệu được trích xuất, làm sạch nạp và kiểm soát chất lượng một cách ổn định. Việc kết hợp mẫu mô hình với quy trình triển khai khiến cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi một tài liệu vẽ sơ đồ dữ liệu. Kết luận, The Data Warehouse Toolkit phù hợp nhất với kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, chuyên viên BI, nhà phân tích hệ thống, quản lý dự án dữ liệu và những người làm nghiệp vụ cần tham gia xác định yêu cầu báo cáo. Người đọc nên có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, nhưng không cần gắn với một hệ quản trị hay nền tảng đám mây cụ thể. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc đặt đúng câu hỏi trước khi tạo bảng, như dữ liệu đang đo quy trình nào, một bản ghi có mức chi tiết nào, cần lưu lịch sử đến đâu và số liệu có thể cộng theo những chiều nào. Những câu hỏi này vẫn quan trọng ngay cả khi dữ liệu được xử lý bằng công cụ hiện đại. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách về kho dữ liệu là sự kết hợp giữa một ngôn ngữ mô hình hóa chặt chẽ và các tình huống nghiệp vụ đa dạng. Sách không chỉ định nghĩa FAQ, Dimension hay Star Schema, mà còn chỉ ra khi nào các mẫu cơ bản thất bại và phải dùng bảng cầu, chiều nhỏ, chiều giác, ảnh chụp định kỳ hoặc cơ chế quản lý lịch sử. Kiến trúc Boost và chiều đồng nhất cũng đem lại một cách nhìn có hệ thống về tích hợp giữa các data mart. Dù một số công nghệ triển khai đã thay đổi từ năm 2013, các nguyên tắc về hạt dữ liệu, ngữ cảnh, phân tích lịch sử và tính nhất quán vẫn có giá trị lâu dài. Vì thế, đây là tài liệu tham chiếu đặc biệt hữu ích cho người muốn thiết kế mô hình phân tích bền vững, dễ dùng và đáng tin cậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Ralph Kimball, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!